Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 11 tháng 3 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 11 tháng 3, Chủ nhật thứ ba mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 16. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Các Kitô hữu được rửa tội nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Trước đó, họ đã ba lần trả lời "Tôi tin" để đáp lại ba câu hỏi yêu cầu họ tuyên xưng đức tin vào Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đức tin của mọi Kitô hữu cốt tại Chúa Ba Ngôi. Các Kitô hữu được rửa tội nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, chứ không phải nhân các danh của Ngài, bởi vì chỉ có một Thiên Chúa, Cha toàn năng, Con duy nhất của Ngài và Thánh Thần, đó là Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của đức tin và đời sống Kitô hữu. Đây là mầu nhiệm của Thiên Chúa trong chính bản thể của Ngài. Vì vậy, đây là nguồn mạch của các mầu nhiệm khác của đức tin và là ánh sáng chiếu soi các mầu nhiệm ấy. Đây là giáo lý căn bản nhất và chủ yếu nhất trong phẩm trật các chân lý đức tin. Lịch sử cứu độ chính là lịch sử của đường lối và phương thế mà Thiên Chúa thật và duy nhất là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần dùng để tự mặc khải cho con người và giao hòa và kết hợp với Ngài những ai từ bỏ tội lỗi. Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm đức tin theo nghĩa hẹp, là một trong những mầu nhiệm được ẩn giấu nơi Thiên Chúa, mà nếu Thiên Chúa không mặc khải thì không ai có thể biết được. Chắc chắn Thiên Chúa đã để lại những dấu vết nào đó về thực thể Ba Ngôi của Ngài trong công trình tạo dựng và trong việc Ngài mặc khải suốt dòng cựu ước. Nhưng đời sống nội tại của các thực thể Ngài là Ba Ngôi Chí Thánh vẫn là một mầu nhiệm mà lý trí thuần túy của con người không thể nào đạt đến được, và ngay cả đức tin của Israel cũng không thể biết mầu nhiệm đó trước khi con Thiên Chúa nhập thể và Chúa Thánh Thần được sai đến. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 232, 233, 234 và 237. 12. Thứ hai. 13. Thứ ba. 14. Thứ tư. 15. Thứ năm. 16. Thứ sáu. 17. Thứ bảy. Thánh Patricio Giám mục. 18. Tháng ba. Chủ nhật thứ tư mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ ba mùa chay năm B.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn phong hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mùa chay ta mua mời gọi chúng ta sám hối và trở về cùng Thiên Chúa. Tin mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ, cũng là dịp mà mỗi người chúng ta xét mình để chúng ta có dịp thay đổi cuộc đời, thay đổi cuộc sống để trở về cùng Thiên Chúa. Tâm hồn của chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa. Ước gì trong mùa chay chúng ta thanh tẩy tâm hồn của mình để xứng đáng quay về cùng Thiên Chúa, hầu lại nhận ơn cứu độ. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm xin lỗi Chúa vì những lỗi lầm thiếu sót, để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, ca Thiên Thần, ca Thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Đấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chi dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi, là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm xẻ áo cho kẻ khó nghèo. Này chúng con nhận biết mình yêu hèn lầm lỗi và hết lòng sám hối ăn năn, xin Chúa thương đói nhìn chúng con và đưa tay nâng đỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo những lời sau đây: Ta là Thiên Chúa ngươi, Đấng đã dẫn ngươi ra khỏi vùng Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Ngươi không được thờ thần nào khác trước mặt ta. Đừng chạm chỗ tường gỗ hay vẽ các vật trên trời, dưới đất, trong nước, dưới lòng đất. Đừng thờ lại và phụng sự các hình tượng ấy, vì ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi, Chúa hùng mạnh, Chúa ganh tị. Trừng phạt con vì tội lỗi cha cho đến 3-4 đời. Những kẻ ghét ta, ta tỏ lòng nhân lành đến ngàn đời đối với những ai kính mến ta và tuân giữ các giới răn ta. Ngươi đừng lấy danh Chúa, Thiên Chúa ngươi mà trừng phạt, mà lường gạt. Vì Chúa không trừng phạt kẻ nào lấy danh người mà lường gạt. Ngươi hãy nhớ thánh hóa ngày Sa-bát. Ngươi làm lụng và tất cả mọi việc trong 6 ngày, còn ngày thứ 7 là ngày Sa-bát, thì thuộc về Chúa, Thiên Chúa ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi tớ nam nữ, súc vật, ngoại kiều trọ trong nhà ngươi, tất cả không được làm việc gì, vì trong 6 ngày, Chúa đã tạo dựng trời đất, biển và tất cả mọi vật trong đó, rồi người nghỉ trong ngày thứ 7. Cho nên Chúa chúc phúc và thánh hóa ngày Sa-bát. Ngươi hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được sống lâu dài trong xứ mà Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi. Ngươi chớ giết người, chớ phạm tội ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối hại người anh em, chớ tham lam nhà của kẻ khác, chớ ham muốn vợ bạn hữu, tôi tớ nam nữ, bò, lừa, và bất cứ vật gì của bạn hữu. Đó là lời Chúa. Luật pháp Chúa toàn thiên, bồi bộ tâm linh, chỉ thị Chúa cô đơn, pha ngu kẻ Chúa.
Lạy Chúa, Chúa có đời phán sự sống đời đời.
Giới răn Chúa chân trừng, làm hoan lạc tâm can, mệnh lệnh Chúa trong người, sáng soi con mắt.
Lạy Chúa, Chúa có đời phán sự sống đời đời.
Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời, phán quyết của Chúa chân thừng, công minh hết thảy.
Lạy Chúa, Chúa có đời phán sự sống đời đời.
Những điều đó đáng chuộng hơn vàng, hơn cả vàng ròng, ngọt hơn mật và hơn cả mật tàng ông.
Lạy Chúa, Chúa có đời ban sự sống đời đời.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, các người Do Thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do Thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo. Nhưng đối với những người được gọi, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, thì Ngài là Chúa Kitô, quyền năng của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và điều yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự mạnh mẽ của loài người. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Người ta sống không nguyên bởi mình, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, Linh Thánh Chúa.
Lễ vừa qua của dân Do Thái gần đến. Chúa Giêsu lên Jerusalem. Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người đổi tiền bạc. Người chắp dây thần làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hấp tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, mà đừng làm nhà cha ta thành nơi buôn bán." Môn đệ liền nhớ lại câu kinh thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi." Bấy giờ người Do Thái bảo người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì mà ông có quyền làm như vậy." Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ dựng lại." Người Do Thái đáp lại: "Phải 46 năm mới xây được đền thờ này, mà ông sẽ dựng lại trong 3 ngày ư?" Người có ý nói đến đền thờ là thân thể người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin kinh thánh và tin lời người đã nói. Trong thời gian người ở lại Jerusalem mừng lễ vượt qua, nhiều kẻ tin danh người vì mục kích những phép lạ người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì người biết tất cả mọi người và không cần ai làm chứng về người nào. Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau khi nghe đoạn tin mừng, chúng ta không khỏi băn khoăn và tự hỏi, tại sao Chúa Giêsu lại hành động tức giận, đánh đổi con buôn như thế? Thực ra, công việc của những người buôn bán và đổi tiền là công việc đem lại thuận tiện cho khách hành hương. Theo luật lệ quy định, thì vào những dịp lễ lớn, người Do Thái phải lên đền thờ để chu toàn bổn phận thờ kính đối với Thiên Chúa. Họ từ khắp các miền hành hương trở về Jerusalem. Cũng trong dịp này, họ phải dâng những lễ vật và đóng thuế cho đền thờ. Lễ vật có thể là chiên bò hay chim câu, tùy theo khả năng tài chánh của mỗi người. Bởi đó, muốn dâng cúng tiền thì phải đổi ra tiền thông dụng tại Jerusalem. Muốn có những lễ vật thì phải có những nơi để mà mua sắm. Biết đâu, chính mẹ Maria và thánh cả Giuse cũng đã mua ở đây cặp chim câu khi dâng tiến Chúa Giêsu vào đền thờ. Vậy, việc nổi giận của Chúa Giêsu mà chúng ta hiếm khi thấy trong tin mừng, Chúa đã nổi giận đến như vậy, khi đánh đuổi con buôn ra khỏi đền thờ, là nằm ở chỗ nào? Tôi mời gọi quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng suy gẫm hai điểm sau đây. Thứ nhất, khi xua đuổi các con buôn ra khỏi đền thờ, Chúa Giêsu đã thanh tẩy thói tôn thờ ngẫu tượng. Đền thờ là nơi thờ phượng Thiên Chúa, và họ đã biến thành một cái chợ, thành nơi trục lợi, tức là đặt tiền bạc cao trọng hơn Thiên Chúa. Đó chính là tôn thờ ngẫu tượng. Ngẫu tượng ở đây được gọi nôm na là thần tài. Đã có lần Chúa Giêsu đã cảnh cáo chúng ta, các con không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền tài, và con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Những con buôn đã đưa súc vật vào đền thờ không cho lòng yêu mến Thiên Chúa, nhưng vì lợi nhuận, đưa súc vật vào nơi tôn nghiêm, và họ đã quan trọng tiền bạc hơn Thiên Chúa. Họ đã dùng đền thờ làm phương tiện phục vụ túi tiền của họ. Các tư tế quan sóc đền thờ có lẽ cũng được chia phần trong đó, nên cho phép con buôn được tự do đi lại buôn bán ngay trong cả đền thờ. Và họ, những người Do Thái, những người được gọi là thầy cả đó, cũng coi trọng tiền bạc hơn Thiên Chúa. Và tất cả họ đã rơi vào một thói tôn thờ ngẫu tượng, thờ tiền bạc, dùng Thiên Chúa để trục lợi cho cá nhân. Việc Chúa Giêsu thánh tại đền thờ hôm nay mời gọi chúng ta nhìn vào chính lối sống của chúng ta hôm nay. Là tín hữu Chúa Kitô, chúng ta tự hỏi mình rằng, có khi nào vì đam mê chạy theo tiền bạc mà chúng ta đã sao lãng những bổn phận đối với Thiên Chúa? Vì đam mê chạy theo tiền bạc, chúng ta sẵn sàng gian tham, chèn ép và đối xử bất công với những người chung quanh. Vì đam mê chạy theo tiền bạc, chúng ta sẵn sàng buôn gian bán lận để làm hại người khác. Tất cả những tội lỗi phát sinh từ những đam mê chạy theo tiền bạc ấy đã biến tâm hồn chúng ta thành một cái chợ, thành một hang trộm cướp, chứ không còn phải là một gian cung thánh, một ngôi đền thờ sống động dành cho Thiên Chúa ngự nữa. Tin mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu thánh tẩy đền thờ, người muốn mời gọi chúng ta hãy tiếp tục công việc của người, đó là chúng ta phải luôn luôn thánh tẩy tâm hồn mình để xứng đáng là ngôi đền thờ cho Thiên Chúa ngự. Hãy loại bỏ việc tôn thờ ngẫu tượng ra khỏi cuộc đời của mình. Hãy thanh tẩy tâm hồn khỏi thói tôn thờ những tiền bạc. Hãy thanh tẩy tâm hồn khỏi những dục vọng đam mê làm điều bất chính.
hãy thanh tẩy tâm hồn khỏi những thói gian tham bất công. Tất cả những điều đó là những việc mà chúng ta cần làm để xứng đáng đón chờ biến cố vượt qua và phục sinh sắp đến. Điểm thứ hai mà tôi muốn chia sẻ đó là khi xua đuổi súc vật ra khỏi đền thờ, Chúa Giêsu muốn thanh tẩy cung cách thờ phượng của chúng ta. Trước kia, người ta dâng súc vật để làm của lễ, và lòng đạo đức được đo bằng sức nặng của vật chất. Con vật càng to thì sẽ được nhiều ơn phúc, dâng cúng càng nhiều thì càng có ơn nghĩa. Này Chúa Giêsu đã cho thấy cái việc thờ phượng ấy là một việc thờ phượng hình thức bên ngoài, và Thiên Chúa không hề muốn như vậy. Vua David đã từng cảm nghiệm điều này khi người nói: Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, còn có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Chúa muốn chúng ta đến với Ngài bằng chính tâm hồn thanh khiết của chúng ta. Lễ dâng đẹp lòng Thiên Chúa đó là thái độ khiêm nhường, thống hối như lời của Thánh Vịnh. Lễ dâng Chúa là tâm hồn thống hối, một tâm lòng tan nát dày vò, Chúa sẽ chẳng khinh chê. Lễ dâng đẹp lòng Chúa là phó thác cuộc sống của chúng ta trong vòng tay của Ngài. Lễ dâng được Chúa vui lòng chấp nhận là việc xác tế chính bản thân mình mỗi ngày để làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Chúng ta hãy từ bỏ những ý riêng của mình, hãy chiến đấu chống lại những cơn cám dỗ của tiền bạc, gian tham, tính tự ái, kiêu căng và sự chia rẽ bất hòa. Điều này quả thật không dễ dàng chút nào, nhưng đó chính là những lễ vật xứng đáng mà vui lòng Thiên Chúa nhất. Đó là cách thờ phượng đích thực trong tinh thần và chân lý, vượt lên trên những hình thức thờ phượng dân cúng bên ngoài. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ước gì trong mùa Chay Thánh này, chúng ta hãy cố gắng thanh tẩy bản thân của chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa bằng việc loại bỏ tôn thờ ngẫu tượng, đó là tiền bạc, thân xác, dục vọng và những đam mê bất chính. Và hãy dâng cho Chúa những lễ vật xứng đáng là những hy sinh trong đời sống của chúng ta để làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Sống được điều ấy, thì tâm hồn chúng ta sẽ trở thành một đền thờ xứng đáng cho Thiên Chúa ngự trị. Amen. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, với phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đóng đinh vào thâm gia vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chiêu cố mình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức
Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà khoan dạy. Tôi tin hội thánh duy nhân, thánh thiên, công giáo và tông truyền. Tôi tin chân có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, lòng nhiệt thành vì nhà Chúa đã thúc đẩy Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ. Tại đây, Người thông báo cái chết và sự phục sinh của mình. Chúng ta hãy cầu khẩn Chúa thanh tẩy lòng chúng ta và tha thiết dâng lời nguyện xin.
Xin Chúa hướng dẫn các chủ chăn trong hội thánh, để lời giảng của các ngài luôn trung thành với niềm tin vào Đức Kitô chịu đóng đinh là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa cho mọi người trong thế giới hôm nay biết ý thức tìm kiếm những sự trên trời đang khi đối diện với các thực tại trần thế. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa cho các anh chị em dự tòng được thêm sức mạnh và biết dứt khoát bước theo Đức Kitô. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa cho cộng đoàn chúng con biết sống mùa chay thánh trong tinh thần cầu nguyện, bác ái và hy sinh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Chí Thánh, qua lời Chúa Giêsu mặc khải, Chúa muốn cho mọi người phải thờ phượng Chúa trong tinh thần và chân lý. Xin nghe lời chúng con khẩn nài, mà đổ tràn thánh thần xuống, để chúng con được thỏa lòng mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa
và vô ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, nhờ nhân của lễ này, xin tha thứ tội lỗi chúng con đa phạm và giúp chúng con biết thật tình tha thứ mọi lỗi lầm cho anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn chúng con dùng việc ham mình mà tạ ơn Chúa, để nhờ đó chúng con là những người tội lỗi, giảm bớt được tính kiêu căng, và khi giúp nuôi dưỡng những kẻ tung thiêu, chúng con trở nên những người biết nói theo lòng nhân hậu của Chúa. Vì thế, cùng với vô số thiên thần, chúng con đồng thanh tôn vinh Chúa mà ca tụng rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa, thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khô hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chiều chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con, tuy còn ở dưới thế, được nên thử lương thực trên trời. Xin cho mọi người chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại, biểu dương những kỳ công tuyệt vời mà bí tích thánh thể vừa thực hiện nơi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Con xin dâng muôn lời kinh thấm lệ tràn lòng. Con kêu van Chúa nhân từ nghe mắt xót thương. Mùa chay thánh Chúa thương tha thứ tội nhớ. Lắng nghe con dâng lời cất nguyện. Chúa ban ơn trong mùa thánh này. Trong đêm sâu thân hồn con hướng vào tội tình, bao đau thương đã phủ đầy trên tâm thân con. Vì yêu đuối Chúa đã thương cho hồn con, Chúa khoan nhân thương gọi trở về, từng ban muôn tâm tình thánh.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Trước khi nguyện kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 4 tháng 3, với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới nắng ấm của mùa xuân Roma, Đức Thánh Cha đã có vài lời giải thích bài phúc âm Chủ nhật nói về biến cố Chúa biến hình như sau.
Cari fratelli e sorelle, questa domenica, la seconda di Quaresima, si caratterizza come una domenica della trasfigurazione di Cristo.
Anh chị em thân mến, Chúa Nhật thứ hai mùa chay được gọi là Chúa Nhật hiển dung của Chúa Kitô. Thật thế, trong lộ trình mùa chay, sau khi mời gọi chúng ta theo Chúa Giêsu để cùng Người đương đầu và chiến thắng các cám dỗ, phụng dụ đề nghị với chúng ta cùng Người lên núi cầu nguyện, để chiêm ngưỡng ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa trên gương mặt phạm nhân của Người. Câu chuyện Chúa Kitô biến hình được các thánh sử Matthew, Marco và Luca kể lại. Có hai yếu tố nồng cốt. Trước hết, Chúa Giêsu cùng các môn đệ là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên một ngọn núi cao, và ở đó Người biến hình trước các ông. Mặt Người và áo Người giải tỏa ra một ánh sáng rạng ngời. Trong khi xuất hiện bên cạnh Người, hai ông Môsê và Elia. Yếu tố thứ hai, có một đám mây bao phủ đỉnh núi, và từ đó phát xuất ra một tiếng nói rằng, này là con yêu dấu ta, hãy lắng nghe lời Người. Phúc âm cho Thánh Marco chương 9 câu 7. Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích ý nghĩa biến cố Chúa biến hình như sau. Mầu nhiệm sự hiển dung không tách rời khỏi bối cảnh con đường mà Chúa Giêsu đang đi. Người đã quyết định hướng tới việc thành toàn sứ mệnh của Người. biết rõ rằng để đạt sự phục sinh phải đi ngang qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá. Người đã công khai nói lên điều này với các môn đệ, nhưng các ông không hiểu, trái lại còn khước từ viễn tưởng ấy, bởi vì các ông không lý luận theo Thiên Chúa, nhưng theo loài người. Vì thế, Chúa Giêsu đem ba người trong các ông lên núi với người, và vén mở cho họ vinh quang thiên tính của người, ánh quang của chân lý và tình yêu. Chúa Giêsu muốn rằng ánh sáng đó có thể soi chiếu con tim họ, khi họ đi qua đêm đen dày đặc của cuộc khổ nạn và cái chết của người. Khi việc gây vấp phạm của thập giá sẽ là điều không thể chịu đựng nổi đối với họ. Thiên Chúa là ánh sáng, và Chúa Giêsu muốn ban cho các bạn thân nhất của người kinh nghiệm về ánh sáng đó ở nơi người. Như vậy, sau biến cố này, người sẽ là ánh sáng nội tâm cho họ, có khả năng che chở họ khỏi các tấn công của đêm tối. Cả trong đêm tăm tối nhất, Chúa Giêsu là đèn không bao giờ tắt. Thánh Agostino tóm tắt màu nhiệm này với một kiểu diễn tả rất đẹp. Ngài nói, điều đối với con mắt của thân xác là mặt trời chúng ta thấy, thì đó là Chúa Kitô đối với con mắt của trái tim. Và Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn đức với lời kêu gọi như sau. Anh chị em thân mến, chúng ta tất cả đều cần tới ánh sáng nội tâm để thắng vượt các thử thách của cuộc sống. Ánh sáng ấy đến từ Thiên Chúa, và chính Chúa Kitô ban nó cho chúng ta, nơi người có sự tràn đầy thiên tính cư ngụ. Chúng ta hãy cùng lên núi cầu nguyện với Chúa Giêsu, và khi chiêm ngắm gương mặt tràn đầy tình yêu và chân lý của người, chúng ta hãy để cho lòng mình được tràn đầy ánh sáng của người. Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria vì hướng đạo của chúng ta trên con đường lòng tin, trợ giúp chúng ta sống kinh nghiệm mùa chay này bằng cách mỗi ngày tìm ra một chút thời giờ để cầu nguyện trong thinh lặng và lắng nghe lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunc servit Mariae.
Concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Viat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut ignem dicamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi fili tui incarnation coniobimus, per passionem eos et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profitilibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
sit nomen Domini benedictum,
ex nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
Đức Thánh Cha ban sắc lành tòa thánh,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Kết thúc buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật, Đức Thánh Cha đã cầu chúc tất cả mọi người một ngày Chủ nhật an lành, vui tươi.
A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana. Grazie a voi per la presenza. Buona domenica.
Trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây những lời Đức Thánh Cha đã nói trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư tuần qua, mùng 7 tháng 3. Đức Thánh Cha đã giải thích về việc cầu nguyện trong thinh lặng. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Lời nói và sự thinh lặng ghi dấu lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong suốt cuộc đời dương thế của Người, nhất là trên thập giá, cũng chạm tới cuộc sống của chúng ta trong hai chiều hướng. Chiều hướng thứ nhất liên quan tới việc tiếp đón lời của Thiên Chúa. Cần có thinh lặng bên trong và bên ngoài để có thể lắng nghe được lời đó. Đây là điểm đặc biệt khó đối với con người thời đại chúng ta. Thật thế, thời đại chúng ta là một thời đại, trong đó người ta không tạo thuận tiện cho việc cầm trí. Trái lại, nhiều khi người ta có cảm tưởng con người sợ hãi tách rời mình, dù chỉ trong một lát, khỏi dòng sông lời nói và hình ảnh, ghi dấu và làm đầy các ngày sống. Vì thế cần phải giáo dục sống thinh lặng. Tái khám phá ra lời Chúa trong cuộc sống giáo hội cũng có nghĩa là tái khám phá ra ý nghĩa sự cầm trí và thinh lặng nội tâm. Truyền thống giáo phụ dạy chúng ta rằng các mầu nhiệm của Chúa Kitô gắn liền với sự thinh lặng, và chỉ trong thinh lặng ngôi lời mới có thể tìm ra một chỗ ở trong chúng ta, như đã xảy ra với mẹ Maria, người phụ nữ của ngôi lời và sự thinh lặng không thể tách rời nhau. Nguyên tắc không có thinh lặng, không thể cảm, không thể lắng nghe, không thể tiếp nhận một lời nói này cũng có giá trị, nhất là đối với lời cầu nguyện cá nhân, mà cũng có giá trị đối với các buổi cử hành phụng vụ nữa. Để thuận tiện cho việc lắng nghe chăm chú, các buổi cử hành phụng vụ phải có các lúc thinh lặng và cầm trí không lời. Vì thế, điều Thánh Agostino nói vẫn còn có giá trị. Khi ngôi lời của Thiên Chúa lớn lên, thì các lời nói của con người giảm xuống. Các phúc âm thường cho thấy, đặc biệt trong những lúc định đoạt, Chúa Giêsu một mình rút lui vào trong một nơi xa cách đám đông và cả các môn đệ để cầu nguyện trong thinh lặng. Vậy chúng ta hãy đào sâu dành riêng trong nội tâm mình một nơi để cho Thiên Chúa ngự trong đó, để lời Chúa ở lại trong chúng ta, để cho tình yêu đối với Người ăn rễ sâu trong tâm trí và linh hoạt cuộc sống chúng ta. Như vậy, chiều hướng thứ nhất là tái học thinh lặng và rộng mở để lắng nghe tha nhân và lời Chúa. Liên quan tới chiều hướng thứ hai, Đức Thánh Cha nói, thường khi trong lời cầu nguyện, chúng ta đứng trước sự thinh lặng của Thiên Chúa, chúng ta như cảm thấy bị bỏ rơi, xem ra Thiên Chúa không lắng nghe và không trả lời. Nhưng, như đã xảy ra với Chúa Giêsu, sự thinh lặng đó của Thiên Chúa không ghi dấu sự vắng bóng của Người. Tín hữu Kitô biết rõ rằng Thiên Chúa hiện diện và lắng nghe cả trong đêm đen của khổ đau, khước từ và cô đơn. Chúa Giêsu bảo đảm với các môn đệ và từng người trong chúng ta rằng Thiên Chúa biết rõ các nhu cầu của chúng ta trong bất cứ lúc nào của cuộc sống. Và người đã dạy các môn đệ như sau: khi cầu nguyện, các con đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha các con đã biết rõ các con cần gì trước khi các con xin. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 6 câu 7 và câu 8. Một con tim chú ý, thinh lặng, cởi mở, quan trọng hơn biết bao nhiêu lời nói. Thiên Chúa biết chúng ta rõ hơn chính chúng ta, và người yêu thương chúng ta. Biết như thế phải đủ cho chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời vừa trích, Đặng Thế Dũng kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các